Và trường hợp thứ sáu, ngài dựng chứng ở đây ngài nói: hoặc nói pháp không có độn tiềm tại căn cơ, vân vân. Tức là trường hợp này á, nói về pháp á thì vốn là bình đẳng, không có cao thấp, không có độn tiềm, không có nhanh chậm. Nhưng mà do vì cái căn cơ của chúng sanh tiếp nhận là căn cơ chúng sanh thì có lánh lợi và có độn, có chậm. Do căn cơ tiếp nhận có nhanh chậm khác nhau cho nên thành ra pháp có độn tiềm khác nhau. Cái việc này ngài Trần Thái Tông, ngài có một cái câu thơ, ngài ví dụ rất là cụ thể. Ngài nói là mưa xuân không cao thấp, mà cành hoa thì có ngắn dài. Bây giờ mình nhìn lại, trời mưa, mùa xuân á, trên trời mưa xuống á, thì hạt mưa đâu có hạt nào cao, hạt nào thấp, phải không? Nhưng mà nếu cành hoa mà dài cao á, thì thấy hạt mưa đó nó thấp hơn. Cành hoa mà ngắn á, thì thấy hạt mưa đó nó rớt dài hơn, phải không? Như vậy là không phải do vì mưa có cao thấp, mà do vì cành hoa có cao thấp khác nhau, cho nên có mưa, có ngắn, có dài khác nhau, phải không? Cho nên mưa xuân á, thì không có cao, không có thấp, rớt giống nhau. Nhưng mà cành hoa hững á, thì cành nào nó ngắn á, thì nó hững chậm hơn. Cành nào dài á, thì nó hững nhanh hơn. Đó, thì như vậy mưa vốn bình đẳng, nhưng mà nhanh hay chậm thì do cành hoa ngắn hay là dài. Cũng vậy, pháp vốn bình đẳng, không có độn tiềm, không có cao thấp, nhưng mà căn cơ chúng sanh không đồng, tiếp nhận nhanh hay chậm khác nhau, cho nên cả pháp có độn và tiềm khác nhau. Thì đó là do căn cơ chúng sanh mà có ra. Thì đó là một số trường hợp ngài Khuê Phong ngài nêu ra cho chúng ta thấy. Thì tất cả các thuyết ở trên ngài nói, mỗi thuyết đều có một cái ý nghĩa của nó. Đó là ngài Khuê Phong ngài nhận mạnh như vậy cho mình biết. Tức là khi chúng ta mở nhìn qua thì mình thấy tất cả những cái thuyết đó nó giống như là khác, yến tuôn như khác nhau. Nhưng mà trên cái khác đó, nó vẫn có một cái chung xuyên suốt trong đó mà mình không biết. Cụ thể là cái chuyện mà đổn, tiềm, nhánh chậm thì nhìn qua dường như có khác. Nhưng mà cái bản tánh á thì không hai. Đó là cái chung thứ nhất. Và một cái chung thứ hai nữa, có nghĩa là trở về bản tánh thì ai ai cũng cần phải có một phen nhận lại và huân tu. Nếu mình huân tu trước, nhận lại sau, thì đó gọi là tìm tu độ ngộ. Nếu mình nhận bản tánh trước, rồi sau đó cũng phải có thời gian huân tu vậy. Cho nên huân tu sau thì đó gọi là độ ngộ tìm tu. Thì dù nói rằng độ tìm khác nhau, nhưng mà về bản tánh thì vốn đồng. Và ai muốn tu trở về bản tánh cũng phải có một phen nhận lại và huân tu. Thì đó là điểm đồng xuyên suốt trong đó. Thì hồi nãy giờ mình nghe nói thì có nhiều, nhưng mà mình tóm lược cơ bản thì chỉ có hai môn. Đó là môn độn ngộ tìm tu, hoặc là tìm tu độn ngộ. Nhận từ tánh trước rồi huấn tu sau thì gọi đó là độn ngộ tìm tu. Thì lạc nữa mình học đoạn sau mình sẽ thấy rõ hơn cái tầm vóc quan trọng của vấn đề này khi mình bước chân vào nhà thiền là như thế nào. Và huấn tu rồi mới ngộ thì gọi đó là tìm tu độn ngộ. Mà do vì cái việc làm đó nó có thứ tự trước sau có khác, nhánh chậm không đồng, cho nên có ra độn và tìm khác nhau. Trước sau khác là sao? Trước sau có khác có nghĩa là nếu như mình huân tu trước mà nhận bản tánh sau thì đó gọi là tìm tu độn ngộ, phải không? Còn nếu mình nhận bản tánh trước mà huân tu sau thì đó gọi là độn ngộ tìm tu. Thì do vì trước sau có khác cho nên độn tìm nó có sai khác, chứ không phải là pháp nó có khác. Hoặc là nhánh chậm không đồng, tức là người căn cơ lanh lợi á thì ngay khi nghe nói là nhận thẳng bản tánh liền, thì ngay đó là độ ngộ. Rồi sau đó sống trong đó, tiêu dung vòng tập, thì đó là tìm tu đó. Còn nếu căn cơ chậm hơn thì mình phải nghe các pháp thử lớp, mình huấn tu thứ tư, rồi khi mà mình gàn sạch thì mình cũng nhận ra bản tánh giống như ai, cho nên gọi là tìm tu rồi độ ngộ. Thì như vậy là do vì mình nhận nhanh hay chậm mà có độ tìm khác nhau. Thì cái lý do nó là do vì cái thứ tự trước sau và nhanh chậm có khác, cho nên có ra độ và tìm không đồng. Bây giờ mình nghe như vậy thì mình thấy độn tiềm không đồng, phải không? Nếu nhìn trên độn và tiềm thì tạm thấy có khác, nhưng mà trở về bản tánh thì không hai. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, muốn trở về bản tánh thì ai cũng cần có một phen nhận lại và huấn tu, thì không ai mà tránh khỏi chuyện đó cả. Nếu nhận trước thì đó là độn ngộ, huấn tu sau đó là tiềm tu. Còn nếu chưa nhận trước thì phải huấn tu trước rồi nhận sao, rồi độ ngộ sao. Thì như vậy dù độ ngộ tiềm tu hay là tiềm tu độ ngộ cũng cần có một phen nhận lại và huân tu. Thì đó là điểm đồng thứ hai. Cho nên cái điểm chống đồng ở đây, mình nhìn trên độ và tiềm thì thấy có khác, nhưng mà trở về bản tánh thì không hai. Và ai muốn trở về bản tánh cũng cần phải có một phen nhận lại và huân tu. Thì đó là điểm chống đồng không khác giữa các pháp đốn và tìm. Mà mình nhận được cái mà chống đông đó, thống suốt đó, thì mình suốt hết tất cả các pháp đốn tìm. Suốt có nghĩa là sao? Tức là mình không kẹt trên cái danh từ đó, không gạ trên nó, mà nghe thì mình biết nó là như thế nào đó. Mà khi mình suốt rồi á, thì mình không còn thấy các pháp đó là khác. Không thấy khác không có nghĩa là mình nhận lầm giá trị của nó, quý về là một, mà mình thấy rõ giá trị của mỗi pháp một cách rõ ràng. Cho nên Ngài Khôi Phong Ngài nói, như những thuyết ở trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa của nó là vậy. Có nghĩa là không thấy khác, nhưng mà thấy rõ ý nghĩa của từng thuyết một cách rõ ràng và khéo ứng dụng đúng mức của nó, chứ không phải là quy lâm một, mà cũng phải là thấy nghịch nhau. Đó là cái thấy của những người thấy suốt, thấy thông là vậy. Có nghĩa là không kẹt, không trụ, không dính, không hạn chế trên những cái danh từ đó, trên những cái pháp đó, trên những cái con đường đi tạm thời đó, mà giống như người đứng lên trên để thấy tất cả. Khéo thấy một cái suốt đó thì mình không còn thấy cả pháp đó nghịch nhau, mà thấy rõ và suốt tột như vậy rồi á, thì tùy thời, tùy lúc, tùy căn cơ mà chúng ta dùng một cách rất là linh hoạt, không hề ngăn ngại. Hoặc có khi á, thì mình nói thế này, có khi thì nói thế khác, thì đó là tùy vào cái căn cơ của người học đang đối diện, mà quý ngài tùy thời khai thị, tùy thời dẫn dắt người học trở về chỗ chân thật đó. Nhưng mà một điều đặc biệt ở đây, một điểm chung nhất ở đây, tức là có khi nói thế này, có khi nói thế khác, rồi đổi người này nói thế này, đổi với người khác nói thế khác, nhưng mà không rời ngoài một cái đáng hiện hiện trước mặt một cách rõ ràng mà các ngài nói ra, chỉ mở cho mình, mở bài cho mình trở về nhận là một cái chân thật đó. Mình nói mà không rời một cái cơ sở lập trường rõ ràng mình đáng thấy trước mặt, thì cả đó dù mình nói kiểu nào đi nữa nó cũng không có hay. Còn nếu mình rời cái chuyện đó để nói á, thì lúc nói thế này thì mình có ngã tệ này, nói thế khác thì có ngã tệ khác, cái đó là còn trong mê, trong cái hàng lượng để mà nói. Còn không rời một cái đáng thấy mà nói thì nói kiểu nào cũng rời cái đó à. Ha, thì dù cho mình nói khác nhưng mà cái đó là cái chung. Mà chỉnh cái mà đáng rõ ràng trước mặt mà nói á, thì cái đó nói không bao giờ bị lệch nhau, không bao giờ mâu thuẫn nhau. Cả pháp nói tuy thời có khác, nhưng mà trong đó nó có một cái xuyên suốt trong đó, không lệch nhau. Thì đó là cái đồng nhất của chuyện độn và tìm là như vậy. Nếu mà chúng ta suốt tột được cái chân thật mà quý ngài muốn chỉ thì mình không lầm. Và nếu mà mình không suốt tột được á, mà mình chỉ nghe theo lời, tức là nói thế này thì mình bám chấp thế này, nói thế kia mình bám chấp thế kia, thì như vậy là mình chạy theo lời đó suốt, không có ngày cùng. Và như vậy là mình sẽ bị quý ngài gạt hoài thôi, không biết ngày nào thôi. Đó, thì đó là mình chưa qua khỏi cái lớp của mê. Và từ đó mình thấy có thuyết này trái ngược với thuyết khác, thì từ đó thấy độn tìm có khác, mới sanh ra những cái chuyện giống như là cãi vã nhau. Thì về sau ngài có nói rõ. Thì đó là ngài nói qua về cái vấn đề độn và tìm rõ ràng, nhưng mà có chỗ hỗ tương nhau là như vậy. Thì kể đây ngài nêu ra một cái nghị luận, có người gàn lại. Gàn lại: đạt ngộ tức thành Phật, vốn không có phiền não, gọi là độ ngộ tức không nên tu để đoạn. Sao nói là tìm tu? Tìm tu tức là phiền não chưa hết, nhân hành chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn? Đốn tức không phải tìm, tìm tức không phải đốn, cho nên nói trái nhau. Như ở sau, đổi chiếu để hồi thông, tức là đốn tìm không nhận không trái nhau, mà trái lại giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái nghi luận, nghi vấn ở đây á, là hỏi ngược lại: đạt ngộ tức thành Phật, vốn không có phiền não. Thì người này lập luận á, là ngộ là thành Phật liền, không có phiền não nữa. Mà phiền não không có thì sau đó không có nói cái chuyện là tìm tu từ từ nữa. Mà gọi là đốn á, tức là không nên nói tu là để đoạn, có nghĩa là đốn á thì sạch phiền não thành Phật liền, thì phía sau không thể nào nói tu để đoạn nữa, sau lại con nói là tìm tu nữa. Mà nếu con nói tìm tu á, thì như vậy là phiền não chưa hết, nhân hành chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn? Như vậy ở đây đốn thì không phải là tìm, mà tìm thì không phải là đốn, cho nên nói đốn và tìm như vậy là trái nhau. Đó, thì cái nghị luận ở đây người đấy nêu ra là như vậy. Nhưng mà cái này á, không phải là cái thiệt thực đúng là như vậy, mà tại vì do người này chưa tỏ suốt, con đứng trên một khía cạnh, đứng về một phía, rồi lúc đó mình tưởng tượng, mình suy luận ra, mà nói ra như vậy, chứ không phải là người thực sự có công phu. Tại vì nếu thực sự có công phu á, người đã thực sự có độ ngộ rồi, thì cái chuyện nói này mình nghe mình rất là dễ biết thôi. Còn mình lý luận kiểu này á, thì rõ ràng là người đang đứng ngoài tưởng tượng mà suy luận cho vui thôi, chứ không phải là người thực sự có công phu. Mà nói như vậy có nghĩa là do sự chưa suốt tột được cái lý độ ngộ và tiềm tu, đứng trên một khía cạnh mà nói, cho nên có cái lập luận như vậy. Thì cái việc này đoạn sau ngài Khôi Phong ngài có nói rõ điểm này, cho nên ở đây mình không có giải thích thêm, tới đoạn sau rồi học tiếp luôn. Đó là chúng ta học hết lý do thứ 9. Bây giờ sang lý do thứ 10 là thầy trò truyền trao phải biết thuốc và bệnh. Tức là thầy trò truyền trao phải biết thuốc, biết bệnh.